Dạ quý vị, đây là ngày hôm nay là ngày tụng Đại Bi Sám của cuối tháng của chùa. Ngày hôm nay là chúng ta tu thì khi Đại Bi Sám của cuối tháng cũng là đồng thời mình tạo phước để giúp cho cái đảo Đài Loan để họ tai qua nạn khỏi và tạo cái phước để giúp cho những cái nạn nhân của cái chiếc tàu bị đắm ở bên bên Đại Hàn. Thì mới thấy như vậy là chúng ta cần tu, tu phải phải biết sám hối để mà xóa những cái nghiệp nghiệp báo của mình. Có ba cái loại, có cái loại nghiệp chướng. Thứ nhất là cái gọi là cái nghiệp báo. Cái thứ nhì là cái báo, cái chướng báo. Cái thứ ba là cái phiền não, cái phiền não chướng. Cái loại chướng, có loại nghiệp chướng này, cái chướng này nó cản trở chúng ta đạt cái mình muốn. Okay. Cái nghiệp chướng là cái gì? Ai biết nghiệp chướng là gì không? Hoặc là không biết, hoặc là cái gì tâm bây giờ cái ở đến cái phòng 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 ăn đang đợi tới giờ ăn trưa. Cái nghiệp chướng là một cái rất là thông thường. Khi quý vị muốn làm một cái gì đó thì thông thường có một cái sự cản trở nó tới ngay lập tức trước khi mình làm hoặc mình đang làm. Đó là cái bản tính của cái nghiệp chướng. Có ai cho thầy biết một vài ví dụ của cái nghiệp chướng là cái gì không?
Dạ thưa thầy, ví dụ như là mình muốn tu chẳng hạn, nhưng mà được cái chuyện ví dụ như cái việc mình làm những cái con cái chẳng hạn, mình chưa thể bỏ đi được thì đó cũng một nghiệp
chướng.
Dạ.
Cái đó thiệt ra là cái nghiệp chướng là không? Cái đó là thiệt ra nó thuộc về cái thành phần là cái báo, cái nghiệp báo. Cái báo chướng, cái nghiệp chướng là cũng có một phần nghiệp chướng ở trong, để còn cái phần nặng của nó là cái phần báo chướng. Tại sao như vậy? Hiền trì. Đó đúng, cái đó là cái nghiệp chướng. Nghiệp chướng có nghĩa là cái mình làm nhưng được người ta tới ta không cho mình làm. Một cái ví dụ mà rất rõ ràng cho quý vị thấy, mình ngồi muốn xếp bằng. Rồi có một thằng nhóc nó chạy lên nó ngồi lên cái chân mình đó. Thành cái chân mình không xếp bằng không được nữa. Thành con nít nó cũng nguy hiểm lắm. Tại sao có cái gọi cái nghiệp chướng như vậy? Là tại vì cái chuyện mình làm không dễ, thì nó dễ quá thì không có gì mà cản trở hết. Tại công việc mình làm nó khó, ok? Bởi vậy mình bị cản trở. Rồi cái báo chướng là cái gì? Là cái báo chướng là lúc trước cái vị đã từng cản trở người ta, thành bây giờ người ta tới cản trở mình. Cứ nghĩa là trước mình đã tàn cản trở người ta tu rồi, bây giờ người ta cản trở mình tu, chuyện rất là thông thường. Dạ hạn như bữa trước á, mình cấm bà xã mình tu, bây giờ bà xã gọi tới chùa không cho bà tới chùa, đó ngoài cái đó là ngoài là cái gọi là nghiệp báo đó, chưa? Nghiệp báo chướng đó. Nghe chuyện rất là thông thường, ok? Là mình phá người ta, bây giờ người ta tới phá mình, đó gọi là cái nghiệp, cái báo, cái quả báo của mình. Và cái loại thứ ba là phiền não chướng. Bên bạn bà có biết cái Phật giáo không, cái giáo lý không? Nói cho thầy nghe nhớ. Vậy thôi mình đi ăn trưa.
Thì những trường hợp ví dụ như mình đi học mình trụ kỳ tại mình sẽ lấy cái lực ở kia đầy đủ như nhưng mà là tự nhiên cái giọt nó đổ thì giờ đi ví dụ thấy đi ra cái ngày đi ra cái đêm hoặc là đi ra cái đêm mình vượt qua cái ngày thì không lấy được cái lực như cái lực đó để mà họ cái certificate của mình để tiếp tục có nghĩa là một cái gì kiểu
đó không phải là phiền não chứ. Thành thầy nghe đâu nói cái đồ nè, ông thầy nè, ông giảng toàn trên trời dưới đất không à. Ông bây giờ giảng giáo lý Phật giáo hết đấy, nhà Phật hết đấy. Là ngày này thầy hỏi thử có đúng không? Chứ ai trả lời đúng thì thành thiệt sự mình để dạy giảng tâm bậy không à. Nhớ.
Thầy con tự là tự nhiên như mình bị oán hiện tại như ta không có tiền đoạn như ta đặt ra như cho mình thành như vậy đã cũng là một cái thiên là
có là không sư cô. Sư cô này là tu 20 năm rồi, cô rất là giỏi về Phật giáo. Hả? À.
Thầy giống như mình dạy con cái mình mà nó không nghe lời, nó phật ý mình thì cái đó phải là phiền não không thầy? Với lại giống như trong chỗ làm việc á, mà làm việc với Trung Quốc cờ mà có sự ganh tị hay là không vừa ý thì cái đó cũng là phiền não hả thầy?
Đúng. Mấy cô này không có chùa nào thầy đâu có nói cái chuyện này đâu. Mình bị phiền não mình chịu làm. Cái ý nghĩa là vậy đó. Cái phiền não có nghĩa là cái mình bị cái phiền não thì mình bỏ cuộc, mình chịu làm. Cái phiền não của mình đó, nó khiến mình không chịu làm. Cái này là mình tự cản trở đấy. Thì mình thấy cái khác biệt giữa ba cái loại phiền loại chướng nó khác nhau. Và cái về phiền đó là cái nghiệp chướng. Thường thường ý nghĩa nó là nó theo thầy hiểu là cái ý nghĩa nó có nghĩa là cái công việc nó khó làm. Cái ý nghĩa đầu tiên hết là nghiệp báo, nghiệp chướng đó, có nghĩa là mình làm một cái việc gì đó mà mình thay đổi cái tình trạng, cái tình hình thành những người mà cái người đang có đó người ta chặn mình lại, ta không cho, ta không chịu cho phép mình làm. Người ta không thích đổi, thành ta cản mình lại. Đó gọi là cái công việc mình nó thay đổi thành người nó bị ảnh hưởng, nó ta chặn mình lại. Cái ý nghĩa này không phải là nói chuyện giáo lý không đâu. Quý vị hiểu cái này để biết khi mà làm một công chuyện nó có ba cái loại cản trở mình phải để ý tới. Đầu tiên hết là người ta không muốn đổi, hoặc là cái công việc nó khó quá đấy, phải để ý tới. Thứ nhì á là cái báo chướng là tại vì mình đã cản trở người ta thành người ta tới trả thù. Có nghiệp một cái loại báo chướng là gì, một cái loại đặc biệt mà báo chướng á là bình hoan thì mới làm được, hoặc là mình bị tai nạn thì mình làm không được nữa, tại người ta tới ta cản mình. Thì hai những cái gì mà tai nạn xảy ra cho chúng ta đó là từ cái báo chướng, những cái quả báo mà mình đã tạo trong quá khứ vậy tới nó cản trở mình lại. Cuối cùng cái phiền não chướng có nghĩa là mình bỗng nhiên mình từ cái phiền não nó khởi lên thành mình không chịu làm nữa. Thì hiểu rõ rồi thì hỏi quý vị, ngày nay làm đại bi sám nó thì sám hối được cái loại chướng nào? Mình có thể xóa được cái phiền não chướng không? Mình xóa được chứ. Mình sám hối những cái phiền não của mình. Mình bị phiền não mà mình sám hối nó sẽ đi. Dạ, những quý vị đang bị phiền não, đừng có ngồi đó mà phiền não, đứng dậy đi lại Phật đi, ok, đi niệm Phật đi, là mình đang sám hối, mình xóa. Thứ nhì, mình có thể sám hối được cái chướng, cái báo chướng không? Mình sám hối được. Chẳng như người ta tới làm phiền mình, mà mình thay mình đấu tranh người ta, mình xin lỗi người ta, mình nói tôi xin lỗi, tôi đã biết lúc trước tôi sai lầm, tha thứ cho tôi đi, nhị thi ta thiệt sự ta tha thứ mình, ta bỏ qua. Thì cái nghiệp chướng mình có sám hối được không? Cái cuối cùng nghiệp chướng sám hối được không? Ai cũng cười cười. Hả? Thế thì nghĩ sao? Ông Trạng nói là được. Ông Mỹ cũng nói được đó. Hỏi cái bài này bà cũng hiểu một tiếng như thầy giảng hết rồi. Hỏi bà thì bà trả lời sao? Bà cười khà khà. Hả? Helen. Hả? Mình sao mô được cái nghiệp.
Có thể mà mình sám hối nó xóa được không? Con thấy là tùy cái trình độ nghiệp trước, như mình giết người rồi mình làm cái nào mà thiệt tội thì mình nặng á. Con thấy là cũng hơi khó.
Thầy nghĩ là cái việc sám hối cái nghiệp trước không được. Cái chuyện nó khó chứ không phải mình cản ai hết. Cái công việc nó làm khó khăn thì mình đâu phải là cái tội của mình đâu. Tại mình chọn làm cái việc nó khó, thành tự động nó mình có nhiều cản trở, chứ không phải là cái lỗi duy nhất của mình là mình chọn cái việc khó thôi. Là sao sám hối được? Muốn sám hối là bỏ việc đó thôi chứ còn đâu vô. Ông này ông nói nó tầm bảy tầm ba, thầy hỏi ông thầy hỏi cái nghiệp là cái gì. Ông nói nghiệp á là nhân quả. Thầy hỏi nghiệp và nhân quả hả? Nghiệp là cái gì? Cái cô này cô ăn gian, cô đọc sách. Thầy nói không được đọc sách, tại mình đang chứng minh cho cái thế giới này mình biết là mình là biết Phật giáo, lý Phật giáo, mà coi sách là đủ. Là cái việc làm. Cái nghiệp nó chỉ có nghĩa chừng đó thôi, không có nghĩa gì khác hết. Cái nghiệp không có nghĩa là nhân quả. Phải không sư cô? Yeah. Thấy không? Sư cô đồng ý? Cái nghiệp chỉ là một cái hành động thôi. Không có gì hơn hết á. Không có gì liên quan tới nhân quả hết đó.
Thế thì mình biết là cái nghiệp mình đã tạo từ mấy cái nghiệp từ lúc rồi, mình biết mình đã tạo như thế nào, nhưng mình biết mình khó tạo. Thì khi mà mình biết như vậy, mình thành tâm, mình sám hối, thì lúc đó mình trong tâm mình có một cái sự cảm giác là đang để mà giảm lại cái nghiệp mình sẽ sắp được tạo. Vậy là cái không có thể là
nghiệp chướng hả? Cái loại nghiệp chướng mà thầy đang nói như vậy này, cái này nó nặng, mình nhấc lên được, mà sao con xóa được? Sức con có sao con nhấc được? Cái gì đâu mà xóa? Cái nghiệp, cái việc mình làm đó bị cản trở tại nó khó, chứ không phải là tại vì mình cản trở người ta. Cái công việc nó khó quá này. Thành nó có nhiều cái khó khăn lắm, nhiều cái chướng ngại lắm. Ok, mình muốn xây cái lầu chứ gì cho cái chùa này, mình muốn cái chùa cái Phật điện nó rộng hơn một tí. Ok, mình ra mình xin phép, người ta không cho mình giấy phép. Đâu phải là tại vì cái đâu phải là tại lỗi mình đâu, tại công việc nó khó, cần đi qua chính phủ. Ok, thành nó không có liên quan gì tới cái báo ấy đó. Okay. Những cái giờ thầy giảng, thầy không có tìm được ra từ điển. Thầy nhìn cái chữ hoa đó, thầy nhìn cái ý nghĩa chữ hoa, thầy giảng theo cái ý nghĩa chữ hoa. Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, ba cái ý nghĩa nó khác nhau. Cái nghiệp nó chỉ nghĩa là nó khó khăn, nghiệp chướng có nghĩa là nó khó khăn thôi. Thì thầy hiểu rằng á, như hồi nãy thầy nói đó, người ta không muốn đổi mà mình đổi nó không được, chứ không phải mình cản trở người ta. Người ta cản trở mình tại công việc nó khó là lại cái người chính phủ nó không cho phép. Chứ không phải là cái công việc nó rất là khó, thấy không? Làm không được. Nên cái giáo lý Phật giáo này khó nhức đầu, khó hiểu á.
Thưa thầy, con muốn hỏi thầy, con là Phật tử của chùa Phật Tổ hồi xưa, con cũng quy Phật. Nhưng mà khi mà con đọc con tụng kinh là tiếng gì không à? Khi mà con lại đây con đọc, có nhiều cái chữ con đọc con không hiểu, con đọc không đúng, có bị tội không thầy? Có phải là nghiệp chướng không?
Tội lắm. Cái này gọi là gì? Có là chướng là chướng gì? Câu hỏi đầu tiên phải hỏi là cái loại chướng gì, đúng không?
Yeah.
Rồi thứ nhì là tội gì, đúng không?
Yeah.
Cái vị nghĩ sao? Chứ cô nghĩ sao? Cô nữ có thành tâm không? Chắc chắn có, là có cái nghiệp chướng, là tại vì đọc tiếng Hoa, mình biết tiếng Hoa là nó khó khăn. Đúng không? Đồng ý không? Chắc chắn là có nghiệp chướng ở trong, tại vì đọc tiếng Hoa mình biết tiếng Hoa sao đọc bây giờ, đúng không? Thì đọc trật, đọc không được. Ok, đồng ý không? Nhiều khi có nghiệp báo. Tại sao? Nhiều khi trước cái bà này, bà nói là cô nói là mấy người Tàu, chữ Tàu nó xoàng lắm, học làm cái gì tại bây giờ nhìn chữ Tàu đọc không được. Ok, thầy nói ví dụ thôi, ví dụ là cái loại nghiệp thì gọi là cái báo chướng, thì khi nào mình tạo cái nghiệp lúc trước mình đọc không được, bây giờ mình bị hậu quả. Cái này cô này có bị cái phiền não chướng không? Thầy cô ông này ông nói ông thầy đó ông nói là bị, đồng ý không? Hả? Ông này thích thầy cái này. Nếu cái cô này cô phiền não, cô đã không tới rồi, đúng không? Đâu có phiền não đâu. Cô không thích nhá, trời ngày này đọc nó hay quá. Hả? Hay phải không? Mặc dù đọc không được cái này, cái nghe nó hay đúng không? Không bị phiền não. Cái phiền não có nghĩa là mình không chịu làm nữa. Mình tự chặn mình lại, nhớ không? Ok, tuần sau mình bắt đầu phải học lớp giáo lý Phật giáo cơ bản. Ok, sáng chủ nhật tuần sau. Cái thứ nhì, ok, là có tội gì không? Mình đọc cũng được có tội, đọc sai có tội gì không? Không có. Không cố tình có tội là không có tội.
Không
cố ý có tội không? Không cố ý đánh chết con muỗi có tội không?
Con thấy là cái câu án đi bắt đi hồng, thượng liên quá nó có tâm giả, án đi bắt đi luôn. Đọc liếc thì cũng trúng luôn. Rồi có người khác cải chỉnh nó không đọc là án đi bắt đi hồng hết, cô chú lên nữa. Ông nói thôi giờ cô cứ ngô và cũng hồng. Không đọc cặp thì cũng xong à, vẫn thành đâm thôi.
Mình vui mình đánh chết con muỗi nó có tội không? Tôi hỏi như vậy đó. Nhưng thưa thầy, con vui con đánh chết con muỗi, con vui con nằm ngủ con lăn lên cái chết như cái con chuột, có tội không? Có tội gì không? Hả? Có tội gì không? Tất nhiên phải có chứ. Mình giết con mèo sao mà không có tội được? Hả? Tuần sau mà đồ dạo nha. Tuần sau. Không có tội gì hết. Đúng là không. Mình đọc không được như đều mình không phải lỗi của mình. Mình đọc không được nhưng đều từ từ mình sẽ đọc được, không sao. Ok. Mà đọc trật đi nữa như ông này nói, đọc trật đi nữa chả sao nữa. Tại sao như vậy? Tại sao vậy?
Tại vì mình thành tâm lắm.
Mình thành tâm mình đang tập tu, làm sao mà tạo nghiệp được? Khi mình thành tâm mình tu, mình học tập học như vậy, mình muốn tạo gì hết? Mình tạo tội nghiệp tốt không? Cái này khác biệt lớn lao giữa cái việc tu hành với là cái chuyện làm của thế gian. Ok. Lúc mà quý vị tu mà thành tâm mà cố gắng học mà tu làm sai, không bao giờ có lỗi hết. Sướng không? Nên bà nói, oh my God, hallelujah. Ok. Bây giờ bà đi được rồi đó. À, ok, cảm ơn God. Ngày nữa là bạn sơ sơ cho quý vị thấy cái chướng ngại cho quý vị hiểu cuộc đời mình. Sẵn bất cứ chuyện mình làm trong cuộc đời này, nó chỉ có ba cái loại chướng ngại thôi. Thành ra sám hối đó, nó rất rất là tốt để chúng ta đắc cái ý mình muốn. Cái đại bi sám là nó tuyệt vời, cái pháp tuyệt vời để xóa những cái chướng ngại quý vị. Nó còn khác nữa, còn làm chuyện khác là chuyện gì? Cái đại bi sám nó giúp quý vị toại nguyện. Có nghĩa là sao? Ví dụ như quý vị bị cái nghiệp chướng. Dạng như quý vị có cái nghiệp chướng, có nghĩa là công việc làm nó khó. Mặc dù nếu như quý vị làm cái đại bi sám này, thành ra quý vị tụng cái đại bi sám có thể quý vị tạo cái phước rồi có người ta tới giúp quý vị làm cái việc. Sao?
Thầy theo hỏi như vậy thì con thấy như thầy mới nói, nếu mà lại đi sáng thì cái phước nó quá lớn thì nó giống như mà một tô muối bây giờ mình đổ phi cái này cái muối nó không còn nữa, thì co phát triển, nhưng mà cái đại đi sáng nó quá lớn thì nó đổi bớt rồi lại tại vì một tô muối một tô nước thì nó mặn, bây giờ một cái đại đi sáng một nước thật lớn còn cũng còn mặn vậy.
Chào cô. Đương nhiên được, nhưng mà làm tốt bây giờ được ấy. Cho ta được với cái gì đâu mà không được. Mình cho bây giờ tôi không có hết. Vấn đề có đủ là không thôi là chuyện khác. Khi mình cho là người tự động sẽ nhận. Thầy giảng thì ít khi thầy dài nhưng xài những danh từ Phật học, tại vì đa số quý vị không biết danh từ Phật học nên thầy né danh từ Phật học, thầy nói những chữ dùng chữ thông thường thôi. Nhưng điều cái lý thuyết là lý của nhà Phật. Thằng khi mà cái ông này mà ông hỏi về cái dùng cái chữ mà danh từ chuyên ngôn của Phật giáo mà giảng thì ông không hiểu, là tại vì ông vẫn chưa hiểu cái chữ đó. Mắng chúng một trận, tại vì dùng danh từ bậy bạ. Mình nói cái chữ, một cái chữ, một cái nghiệp chướng mà ông đem cái nhân chướng vào. Thì mình đang cái chữ mình đang giảng là cái nghiệp chướng chứ không phải nhân chướng. Giống mình nói cái báo chướng chứ không phải nói nhân chướng. Tại sao đem cái nhân vào làm cái gì? Cái mắng chúng một trận. Mình nói pháp, một người pháp sư nói giảng pháp phải rất là chính xác, không có làm tầm bậy được. Mình nói nghiệp thì giảm được cái nghiệp, nhân thì giảm được cái nhân, báo giảm được cái báo. Ok. Thì chỉ trích ông đó là thế. Mọi người giáo sư đại học nó nghe mà ông giảng như vậy, người ta hỏi ngay lập tức, tại sao ông mình đang nói chuyện về cái nghiệp báo, nghiệp chướng mà ông lại đem cái nhân chướng vào làm cái gì? Ok. Đó là cách giảng cái giáo lý nó mơ hồ như vậy, nên người ta thấy rõ ràng mình không hiểu gì Phật pháp hết đó. mới giảng một cách mơ hồ như vậy. Không được. Làm sao người ta tin cái pháp quý vị giảng bây giờ? Nhưng tại sao? Tại sao thành thầy nhắc cái đó là quý vị phải mấy cái người, quý vị thầy không trách, mấy cái ông thầy đó là phải để ý cái chuyện đó. Cầm cái từ điển là biết, tra từ điển nó ở đâu. Mỗi lần thầy giảng pháp còn thầy không hiểu thì phải nhìn tra từ điển nó coi được cái chữ nó nghĩa gì. Chứ đâu có lộn xộn được. Mình đâu có thể chế ra được. Thầy hỏi rồi chứ, về chứ lần trước mà ông tìm tra từ điển lúc nào? Ông nói tôi chỉ tra chữ tàu thôi. Học tiếng tàu tra chữ tàu thôi. Mình nói pháp mình phải tra từ điển. Cái từ điển mà cái phổ quan cái gì đó. Phổ Phật Quang từ điển đó, một cái điển rất là tốt để mà tìm tra những cái chữ. Nếu có một cái chữ nói là cái nghiệp chướng, tra từ điển kịp cứ nghĩ ngay lập tức nó ra ngay lập tức. Đừng có lộn xộn. Kiếm một cái bộ từ điển mà tra đi, không có giỡn đâu. Muốn nó phát là phải như vậy, không phải ngồi đâu đợi nói gì là người ta nói gì mình lặp lại như con vẹt đâu, là không được đâu. Tâm mình là mình phải chính xác ở cái chữ này nghĩa là như vậy. Một người thầy tu giảng gì cũng được. Người thầy tu mà không chịu tra từ điển Phật mà học từ điển mà nói pháp, mà những người đó mấy người tu tầm bậy, nói pháp tầm bậy. Thôi, mình làm lễ tiếp. Bài học là giáo lý lại.